có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đang khi thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúa Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã cho tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Columbano, tu viện trưởng, ngày 23 tháng 11. Thánh Columbano sinh tại Kidea hay là Calo ở giữa thế kỷ thứ 6, một thời kỳ mà danh tiếng các dòng tu Ái Nhĩ Lan đã bắt đầu nổi danh trên khắp thế giới. Khi ấy, người ta tuôn đến các hòn đảo của các thánh nhân để học hiểu văn chương và nghệ thuật trong các tu viện. Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Columbano, bổn mạng của nhiều cá nhân, nhiều tập thể xin chúc mừng. Một tràng hoa tay thưa anh chị. Columbano có một trí khôn đặc biệt, hứa hẹn những địa vị cao trọng ở trong xã hội. Thường là những người mà có một trí khôn đặc biệt thì tài cao, học rộng, biết nhiều, và dĩ nhiên là con đường tiến thân nó dễ hơn, tương đối nó dễ hơn. Cho nên Columbano cũng thế thôi. Vì có một trí khôn đặc biệt cho nên là hứa hẹn một địa vị cao trọng ở trong xã hội. Mà điều đó là điều ai cũng mơ ước, điều đó là điều ai cũng mong. Bình thường của con người mình như vậy. Chứ còn mà giữa cái đường mà rộng với lại đường hẹp, mình chọn đường nào?
Rộng
chứ. Giữa đường cao, đường thấp, mình chọn đường nào? Cao tốc chứ hả? Mặc dù đi cao tốc hôm qua đi cũng mưa, nguy hiểm quá, gió nó thổi, mà lúc đó là muốn bạt cả cái xe. Nhiều cái xe là không dám đi nữa, phải dừng. Nhiều nhất là những cái xe mà yếu, nhẹ đó, là có thể gió nó bạt bay. Cho nên những cái xe Honda mà nhiều khi đi qua cầu mà trời mưa lớn, thường họ không dám đi. Vì lên trên cầu rồi đó, gió nó mạnh, nó cuốn rớt xuống cầu luôn. Kinh lắm. Hôm qua mà đi làm công tác Bác Ái, và chúng tôi thấy lúc mà trên đường về mưa lớn, mưa không, nhưng mà gió, rồi tai nạn xe, thấy 3-4 cái xe hơi nó tông nhau một chuỗi. Mà các bạn lúc về, một số thì có khi mệt quá ngủ không biết, mà có một số thì thức nhưng mà biết nói thế nào được. Lúc đó tôi cũng chỉ biết mở mắt ra cầu nguyện lạy Chúa xin gìn giữ chúng con đi về bình an, chứ biết sao được. Bây giờ lên trên đó thì phải chạy, chứ lên cao tốc mà đâu chạy đâu được. Một số thì họ cũng sợ, họ tấp vào lề, mà khuya quá rồi thì cũng phải ráng về. Tin mình thấy rằng là mình lựa chọn giữa ở nhà chiều thứ bảy, chiều chủ nhật vui chơi thoải mái, lễ lạy xong rồi là đi cà phê, rồi đi ăn tối, hay là ngồi hát karaoke, rồi ca nhạc với nhau. Tự nhiên lặn lội đi từ sáng sớm đến khuya, khuất khuya lơ 12 giờ đêm mới về. Mà gian truân vất vả, đi hết chỗ này người nhảy sang chỗ kia, đi như là trong chóng, xoay tít thò lò. Trời nó nắng, nó nóng, mưa thì nó không mưa, lúc về lại mưa. Mà cũng tạ ơn Chúa chứ đang đi mà mưa thì chết, biết là né vào đâu, biết núp vào đâu. Thôi thà nắng vậy đi, mà mình vui các em nó cũng vui, mình mệt chút nhưng mà các em nó không bị mưa ướt, nó lãnh quả cũng vui. Người nghèo khổ họ đến cũng đỡ bị mang quà về mà mưa ướt hết thì cũng tội. Cho nên đôi khi những cái lựa chọn của mình trong cuộc sống nó không, nếu mà theo kiểu tự nhiên chẳng ai lựa cái đó. Nhưng ông Thánh Columbano này cũng vậy, và các thánh khác cũng vậy. Muốn lên thánh thì mình không thể nào lựa chọn cái con đường mà dễ dàng được, mà Chúa nói là cái con đường quanh co khúc khuỷu, con đường hẹp dẫn vào nước trời. Mà thậm chí ở đây, đang khi thầy trò đi đường, chắc nhìn thấy thầy trò đi đường họ cũng phấn khởi. Cũng nhìn thấy tôi với anh chị em thiện nguyện khác đi công tác xã hội Bác Ái lên đường thì ai cũng thấy phấn khởi. Cho nên là có người thưa với người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Có em đi được chuyến công tác ở trốn mất. Sợ quá, mệt quá chị ông nội. chịu không nổi. Thưa thầy, thầy đi đâu con cũng đi theo. Họ thấy thầy trò đi lên đường chắc là cũng thấy phấn khởi hả không ạ? Thầy đâu thầy cũng đi theo. Rồi có lần thì một số đến khuya đó, rút lui vì lý do đau, có bệnh đột xuất. Tôi mới gọi điện thoại cho các em khác, nói cha mai đi đâu, mai đi mãi miền Tây, xa không? Xa, đi sớm không? Sớm, về trễ không? Trễ, đói không? Đói, mệt không? Mệt. Có cái chỗ nào mà công tác cho nó gần gần không cha? Có công tác nào nó ở Sài Gòn không cha? Có công tác nào mà nó đi trễ về sớm không cha? Tôi nói có, nhiều lắm. Vậy cho sao con đi ấy? Tôi không bao giờ tôi đi những chuyến đấy. Tôi không có chọn những chuyến đấy, mặc dù nhiều, nhưng mà tôi không có chọn. Tại vì những cái chỗ đó thì nhiều người đến, nhiều nhóm họ có thể đến. Tại vì có những nhóm họ không thể đi xa được, không có điều kiện về thời giờ hoặc là về sức khỏe hay là về cả những cái phương tiện, nó không có. Cho nên họ đi những cái nhóm nhỏ nhỏ gần đây. Thì nếu mà bạn muốn đi thì bạn tham gia những nhóm đó. Còn bạn đi với thiện nguyện tín thác thì phải trên 100 cây số, không dưới 100 cây số. Và đi thì cũng phải 12 tiếng, chứ không dưới 12 tiếng, đúng không? Khi mình đi 6 giờ sáng đi hoặc 4 giờ sáng đi đến 12 giờ đêm về là phải gần 24 tiếng một ngày. Thì đó, khi mà họ muốn đi theo Đức Giêsu thì Chúa Giêsu trả lời. Ngài chẳng trả lời đi theo tao. Ngài cũng chẳng trả lời là không được đâu. Chỉ nói con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Rồi đi đâu? Để tôi không có ép mà cũng không có dụ. Nhiều khi dụ đi vui lắm, đi thường hay lắm, không nên. Lỡ nó không vui không hay thì sao? Đối với mình là vui, hiểu không? Đối với mình là hay. Mình có cảm nghiệm được là mình sống được với những người nghèo, đến những cái vùng sâu vùng xa. Nhưng mà với những người mà họ không thấy vui, không thấy hay, vì họ không có quen cái gian khổ như vậy, thì mình họ bỏ mình đánh lừa. Cái vui cái hay của mình là cái vui thiêng liêng, cái vui tinh thần thôi, chứ không có cái vật chất gì cả. Không có vật chất gì cả, không có thể xác nào trong đó cả. Cho nên hôm qua tôi thấy anh chị em nào cũng mồ hôi mồ kê ướt đẫm hết, mà cũng phải cứ cười, cứ nhảy lăn bò lê bò càng cứ vậy thôi. Nó vui ở chỗ đó. Nhưng mà bây giờ người ta muốn đi theo, người ta muốn đi tìm cái gì thoải mái, giống như kiểu con nhà giàu mà đi công tác ấy, hiểu không ạ? Đi rồi còn mặt kiếng râm, rồi thì đi giày cao gót, rồi thì son phấn, rồi sách bóp này khác, thì đó không được. Nó không có chỗ, tại vì không có chỗ tựa đầu. Không có chỗ gì? Không có chỗ tựa đầu. Không có chỗ tựa đầu. Cho nên khi anh em mình đi theo Chúa cũng vậy. Nhất là những người đi tu, những người đi tu mà Thánh Faustina nói rằng là tôi rất lấy làm lạ là tại sao có những người đi tu mà họ lại không dám dấn thân chịu kham chịu khổ, mà họ đi tìm một con đường dễ dãi, họ tìm một đường hưởng thụ. Làm sao có được những con đường dễ dãi cho những người muốn dấn thân đi theo Chúa? Nghe chị em ở trong đời sống thường nhật, người giáo dân cũng vậy. Tự nhiên đang ở nhà với chồng không sướng, chui 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 đi loan truyền lòng thương xót Chúa, về chồng chửi cho. Có không? Có đấy. Thế không? Nhưng mà mình có cái niềm vui là mình đón nhận được cái hạnh phúc thiêng liêng, rồi mình đi loan truyền, giới thiệu cho người ta biết cái hạnh phúc thiêng liêng đó. Mà đó là cái phần thưởng mà Chúa nói Faustina là cho dẫu chỉ một linh hồn được ơn trở lại thì cũng giá trị hơn tất cả mọi của cải trần gian này gộp lại. Khủng khiếp không? Chị em thấy cái giá trị cao quý lắm mà sao ta thấy được. Và Chúa còn nhấn mạnh hơn nữa, đó là con hãy đi loan truyền lòng thương yêu Chúa để kêu gọi người ta trở lại. Và cho dẫu chỉ một linh hồn trở lại thôi, thì Phúc Sê nói cho dẫu một linh hồn trở lại thì tất cả đau khổ trần gian cộng lại cũng không đáng gì. Khiếp chưa? Một cái là một linh hồn trở lại thì cả cái của cải trần gian này cũng chả là gì. Và một linh hồn mà được ơn trở lại qua việc mà mình đi dấn thân loan truyền lòng thương cho Chúa, mà một linh hồn trở lại thì tất cả những cái đau khổ mình chịu trên trần gian này, tất cả cái đau khổ trần gian này cộng lại á, cũng không có, chưa có bỏ bèn gì. Vậy thì anh em mình vất vả vậy đã bỏ gì chưa? Đó là gì chưa?
Chưa.
Trong khi đó mình nghe những lời chứng, rất nhiều người họ được ơn trở lại, rất nhiều người được ơn trở lại qua những sách đĩa bài giảng, qua những tài liệu mình trao gửi đến, và qua việc mình đến tận nơi mình làm những công việc và cái như vậy, họ phải đặt vấn đề, họ suy nghĩ là tại sao những người này họ đi làm như thế, và khi động lực nào mà thúc đẩy họ đi làm như vậy. Thì hôm qua một anh ra ngoài quán uống nước, lúc giờ mệt ra ngoài uống, ngồi uống ly nước mía cái tròi, thì mấy người họ nói chuyện với nhau, tôi thấy cái nhóm này được á, nó đi đến tận nơi nó trao quà vậy dễ được á, chứ còn mà đưa cho qua trung gian này trung gian kia là mất hết, dân chẳng được cái gì hết, nó cắt xén hết. Còn tụi này nó hay, nó đến tận nơi á, tại thấy anh em mình đến tận nơi trao tận tay rồi dắt ra ngoài tận đường cơ mà, tới cổng luôn mà, làm sao mà chạy đâu thoát được. Chứ nói mấy cái này nó làm được á, họ không biết mấy cái này là mấy cái nào, thấy không? Chỉ biết mấy thằng này làm được, vậy là được rồi. Thì họ sẽ hỏi có mấy thằng này là thằng nào, áo đỏ nó là cái gì, nó là cái gì. Từ đó họ tìm đến với Chúa. Ta thấy không? Cho nên là Columbano không có ưu tư vì những cái địa vị cao trọng mà mình sẽ đạt được nếu mình dấn thân, nhưng mà ưu tư vì những cái nguy hiểm mà sắc đẹp nó bày ra trước mắt ngài, cám dỗ. Tại vì một thanh niên vừa tài cao, tuổi trẻ tài cao thì đương nhiên là có những cám dỗ, mà cám dỗ lúc đó thì sắc đẹp nó kéo đến. Nhưng mà ước muốn của Columbano là sự thánh thiện, cho nên giằng co chiến đấu. Mình là người mà tuổi trẻ tài cao, một cái tương lai hứa hẹn, rồi bao nhiêu cô theo đuổi, đâu có tội tình gì. Nếu mà ông đồng ý có tội tình gì không?
Không.
Không. Nhưng mà tự trong lòng ông có một cái ước muốn là dấn thân để mà phục vụ Thiên Chúa, dấn thân phục vụ con người và để hoàn thiện chính bản thân mình. Tại vì biết rằng con người mình là nhân vô thập toàn, cho nên mỗi ngày phải cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình đi theo Chúa. Vì vậy mà Columbano nhất quyết là giã từ thế gian để sống ở trong tu viện. Thế nhưng thưa anh chị em, cái cản trở không phải là cô này, cô nọ, cô kia. Không có, không cản trở nổi vì ông đã dứt khoát rồi. Nhưng mà ma quỷ này đưa được một cái cản trở bởi chính người trong gia đình của mình, trong nhà mình, đó là ai? Là người mẹ của Columbano. Bà không thể xa con khi con gia nhập hàng giáo sĩ, vì con ở nhà lập gia đình thì bà còn có con rồi còn có cháu, cháu gì, cháu nội phải không? Nhưng mà nếu mà Columbano mà gia nhập hàng giáo sĩ coi như bà thua, bà không còn được gần con bà nữa. Nhưng bà nhất quyết cảm, và ngày mà Columbano giã từ gì đó, tất cả những vinh hoa phú quý trần gian này để khăn gói quả mướp lên đường đi vào trong nhà dòng, thì bà mẹ nằm ngang ngưỡng cửa bà khóc, quyết định không cho con đi. Cái cửa đó bà nằm đó, con ơi con mà đi thì mẹ chết, con ơi thầy ơi, khóc vù lú vù loa, con nỡ lòng là con bỏ mẹ. Mà bà cũng có lý, đúng không ạ? Chứ hiếu mà, chứ đâu có gì là sai. Nhưng mà trong những cái giá trị lại có những cái giá trị cao hơn. Tất cả các đều có giá trị mẫu tử, giá trị tình bạn, giá trị tình đồng đội vân vân. Nhưng mà còn cái giá trị cao hơn, giá trị của trời cao, giá trị của tiếng gọi cao hơn nữa. Mà để đạt được cái giá trị đó mình phải hy sinh những cái giá trị khác. Nó khó. Còn giữa mình chọn một cái tốt với cái xấu, như cái bóng tối với ánh sáng thì nó dễ. phải không? Cái đó dễ hơn, mình thấy nó rạch ròi hơn. Là ví dụ như là ăn nhậu, ăn chơi, thấy không? Với ăn chay, rõ không?
Rõ,
thấy không? Ăn nhậu, ăn chơi là xấu, ăn chay là tốt, thế là dễ. Còn bây giờ là người mẹ mình ở nhà đang cần mình chăm sóc, rồi vì mình bỏ người mẹ ấy để mà đi theo tiếng Chúa gọi, căng lắm chứ, thử thách lắm chứ thưa anh chị em. Có những cái phải từ bỏ, mà cái từ bỏ này là từ bỏ ngay tình mẫu tử. Từ bỏ không nghĩa là bỏ luôn, mà phải tạm gác qua một bên. Tạm gác qua một bên, chứ đâu phải đi tu là bất hiếu đâu. Mà chưa chắc ở nhà đó là có hiếu, phải không? Ở nhà mà ngày nào cũng nã là mẹ ơi, đưa tiền cho con đi đánh bài, cho con đi nhậu thì hiếu để nào, phải không? Vãi tội ra hơn ý. Ở nhà mà ngày nào giang hồ nó cũng đến rồi chém, rồi vì số đề là vay nợ lãi kia còn chết nữa. Ở nhà mà mẹ lại phải đem đi, thay vì con nuôi mẹ thì mẹ phải nuôi con, mà không phải nuôi con ở nhà, mà nuôi con ở đâu? Trong tù, còn đau khổ và nhục nhã hơn nữa. Nhưng chưa chắc. Cái đó thì nó lại cho mình dễ, nhưng mà giữa hai cái giá trị khó lắm thưa anh chị em. Không có cái nào sai cả, cái nào cũng đúng, mà có cái hay hơn. Mà cái hay hơn đó nhìn bên ngoài lại không thấy hay, nó mới khổ chứ. Rõ ràng nhìn bên ngoài mà một đứa mà nó ở nhà với mẹ nó, chăm sóc mẹ nó, người ta bảo có hiếu. Còn một người mà bước qua, không phải bước qua xác chết, bước qua cái thân thể của mẹ nằm chắn ngang đường nữa mà ra đi, thì thế gian sẽ thẳng đó là đồ bất hiếu, biết có tu được hay không. Mẹ ở nhà thì không lo chăm, mà cứ lo đi chăm mấy cái bà dưỡng lão. Nhưng khi tôi cũng bị người ta mắng vậy. Mẹ già ở nhà cũng chăm, mà cứ chăm mấy bà dưỡng lão, về chăm mấy cái bà khuyết tật, với lại chăm mấy cái bà vùng sâu vùng xa. Đôi khi mình cũng bị dằn vặt chứ, đâu phải không? Thế không ạ? Nhưng mà nếu bây giờ mình chỉ ở nhà không thì bây giờ còn bao nhiêu người khổ rồi sao? Mà như vậy thì có sợ mình ở ích kỷ không? Vì biết bao nhiêu linh hồn, lợi ích thiêng liêng của bao nhiêu linh hồn đang đón chờ. Mà có khi mẹ mình cũng có dịp để mà hy sinh, cầu nguyện. Cho nên mẹ tôi được cái đỡ là bà cụ không có nằm chắn ngang đường hồi tôi đi tu. Mặc dù là con một rồi cũng sợ không có con nối dõi tông đường. Bà chỉ nói mỗi câu, mày được thì mày đi, thì đi, không được thì về. Liệu ấy, đi được thì đi, không được thì về. Cho tôi lựa chọn. Nếu mà đi thì đi cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà nếu mà không đi được thì bà vẫn cứ cho đường về. Bà hay chỗ đó. Tức là không có, mày phải suy nghĩ kỹ nha. Mày đi được thì đừng có về nha. Thường là với bà đe như vậy. Là mày đi thì mày đừng về, vì mày về làm xấu hổ tao. Là có thằng con nó tu xuất. Đúng không ạ? Trên bà không, mày đi được thì đi, không đi được thì về. Đó vậy thôi. Nó mỗi cầu thế. Tôi khăn gói quả mướp đi mà không có bị bước qua xác mẹ. Bước qua thân thể mẹ. Còn ông Columbano này là phải bước qua. Bà nằm ngay cửa bà khóc mà. Bước qua. Bước qua mẹ mình để đáp lại tiếng gọi của trời cao. Và sau khi mà vượt qua cái cuộc chiến bi đát này. Đó là một cuộc chiến bi đát lắm. Tiếng gọi của trời cao và tiếng gọi của mẹ đất với trời cao. Tiếng nào cao hơn? Tiếng nào cũng có giá trị hết. Phải không? Mà lựa chọn thì phải có sự hy sinh. Phải hy sinh lắm. Cho nên khi vượt qua cuộc chiến bi đát này thì không gì còn có thể cản bước chân của Columbano tiến tới trên đường hoàn thiện nữa. Nói vậy thì nói chứ cũng vô vàn vô số trở ngại. Đây chỉ là trở ngại ban đầu mà thôi, chứ không phải là duy nhất. Đây là khởi đầu của những trở ngại. Cho nên khi mà lựa chọn bước vào con đường đó, thì biết rằng đây là khởi đầu của những trở ngại, chứ không phải wow, bước qua mẹ rồi, đỡ quá, vậy là thấy thoải mái rồi, cứ vậy mà đi tu, có không? Không có. Cho nên khi mà tôi đứng trước ngã ba đường, tôi lựa chọn một là trở về trong cái con đường là thoải mái, nhà cái cửa có sẵn rồi, mọi cái nó đâu vào đó hết rồi. Một thứ hai là lựa chọn bước đi vào một con đường mới, như là Columbano, bước đi dấn thân để thiết lập một cái tu viện, thiết lập một cái cộng đoàn, là biết được rằng là khởi đầu của những khó khăn thử thách chồng chất. Và có khi mình không thấy được đoạn kết như Môi-se, không thấy được đoạn kết, dân nó vào đất hứa còn mình chết ở ngoài hoang địa. Kinh khủng không? 40 năm ròng rã đưa dân đi về đất hứa, mình là người lãnh đạo đưa dân qua khỏi biển đỏ. Lúc mà biển đỏ ghê gớm như vậy, trước mắt là biển đỏ, sau là quân Pharaoh đuổi tới, lúc mà thập tử nhất sinh rồi đó, nghìn cân treo sợi tóc rồi. Vậy mà Chúa còn cứu được bằng cách là đập vào nước để mà nước rẽ ra mà đi qua. Chúa cứu một bàn thua trông thấy. Lúc gian khổ như vậy, khó khăn như vậy mà vượt qua được. Đến lúc mà bước vào đất hứa thì không bước vào được. Thế Chúa làm không thấy được. Cũng như là nhiều vị thánh, Chúa trao cho một cái sứ vụ, bắt đầu cái sứ vụ ấy, khởi đầu thôi, nhưng mà lúc chết có thấy được kết quả không? Ai là người cụ thể nhất? Faustina. Rõ ràng Faustina nhắm mắt lìa đời mà có thấy được kết quả gì đâu. Mà còn có lúc công cuộc dường như thất bại hoàn toàn trước mắt thế gian, đến cả mấy chục năm sau mới được phục hồi, gần 60 năm trời. Em thấy như là mẹ Teresa thì Chúa ban cho mẹ là thấy được cái thành quả của mình làm, phải không? Khi mà mẹ rời bỏ cái dòng cũ vì mẹ muốn dấn thân làm việc bác ái, chăm sóc những người nghèo khổ, như là những người mà sắp chết, những người hấp hối, thì nhà dòng ấy là nó không có sứ vụ của dòng. Thì mẹ vậy thì dấn thân ra đi. Ra đi cũng một thân gái dặm trường, anh chồng thấy không? Đúng là thân gái dặm trường. Mà thà dấn thân mà đi vào cái chỗ mà nó ngon ngon một tí còn đỡ, đi dấn thân đi vào cái chỗ tận cùng, chỗ bi đát nhất, cái chỗ mà những người nghèo mà không có chết mà không có ai chăm sóc, nó là ghê gớm nhất. Tại vì khi mình chết ấy, dẫu gì đi nữa thì cũng còn cái chỗ nào mà đi về, phải không? Còn đây là mà chết không có một người thân nào chăm sóc thì mẹ đưa hết về nhà để mà chăm sóc, để cho họ được ra đi. Và họ nhắm mắt, họ mỉm cười rằng dẫu sao đi nữa cuối cuộc đời tôi vẫn còn có người yêu thương tôi để tôi nhắm mắt ra đi, vì cả cuộc đời chẳng qua yêu thương. Đó là mục đích của mẹ. Và khi mẹ làm chuyện đó thì ta thấy gian truân khốn khổ vô cùng ấy. Vậy mà bìa mẹ qua đời, dòng nữ tử bác ái mẹ Teresa lan tỏa nhiều nơi và đặt chân đến cả Việt Nam. Mà khi mà mẹ đặt chân đến Việt Nam, người xin lập thì không được. Mẹ qua đời thì bây giờ mới được. Thế lạ, kỳ diệu lạ với đó. Chúa không cho là những người gieo mà thấy được cái thành quả của mình đâu. Có khi thì có, mà thường khi là không. Chúa nói phối xe nào là thường là những người mà được trao nhiệm vụ thì họ sẽ không thấy được cái thành quả nhiệm vụ họ làm khi họ còn sống trên dương thế. Hiếm khi lắm, hiếm khi lắm. Cho nên là con đường theo Chúa không có nơi tựa đầu là như vậy. Ở trên thế gian này không có chỗ nào để mình tựa hết. Ý là như thế đó. Còn nhà cửa thì có thể có, chỗ ăn chỗ ngủ thì có thể có, nhưng mà không có chỗ tựa đầu, tức là không tựa vào, không bám vào, không dính vào, không cậy nhờ vào quyền lực nào của thế gian này. Bất cứ một người nào, Chúa nói phúc sinh là con không được cậy dựa, cậy nhờ vào bất cứ một quyền lực nào, bất cứ một người nào ở trên thế gian này. Thôi nhờ người ta đỡ đầu cho đỡ, do người ta chống lưng cho. Cha có ai chống lưng không? Có ai đỡ đầu không? Có ai bảo lãnh không? Có ai bảo kê không? Có ai thương như vậy? Bây giờ hỏi không có ai cả mà dám đi không? Rợn rùng chứ. Cứ nghĩ mà coi. Bàn tay Chúa thì vô hình. Bàn tay Chúa thì vô hình. Cho lúc mà đau khổ quá, Chúa phúc sanh đâu? Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Chúa rằng ngay những lúc mà con không thấy ta hiện diện thì ta vẫn ở cùng con, đừng sợ. Như đứa bé, anh chị em thấy đứa bé không? Mà nó đang chơi, mẹ nó bế nó xong rồi mẹ nó thả xuống thì nó chơi, vì nó biết rằng mẹ nó có đó, đúng không? Nó vẫn chơi vô tư, mặc dù nó không nhìn thấy mẹ nó, nhưng mà nó vẫn có cảm giác rằng mẹ nó đang ở bên để nó chơi vui, đúng không ạ? Nhưng mà nó bỗng nó giật mình, nó quay lại, nó không nhìn thấy mẹ nữa, thì bắt đầu nó khóc liền. hét lên liền. Thấy không? Nó hét lên liền. Và khi mà mẹ nó đến, cái là nó bảo nó tiếp chơi tiếp. Mẹ đây rồi, nó nghe cái giọng mẹ nó là nó bảo nó chơi tiếp. Nhưng mà Chúa không cho chúng ta nghe tiếng mà không cho thấy bóng dáng của Ngài. Chỉ thấy sự dữ đang vây bọc chung quanh mình. Mà Chúa bảo không có một nơi tựa đầu nào. Thì cái câu mà không có nơi tựa đầu, thường người ta chỉ nghĩ rằng là nhà ở, là những cơ sở vật chất, hay là cơm ăn áo mặc. Không, không phải đâu. Không phải chỉ là như thế. Có thể có cái đó, nhưng mà vẫn không có nơi tựa đầu. Bạn hiểu không? Tại vì có khi bạn không có cái đó mà bạn vẫn là người mà đi tựa vào thế gian, vẫn chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, chỗ kia, đúng không? Còn có hay không có những cơ sở vật chất hay là người này người kia thì mình vẫn chỉ tựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Dứt khoát một sự tín thác nằm ở chỗ đó. Bất kể có hay không có, chuyện đó không quan tâm, mà chỉ biết tựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Không có nơi tựa đầu là ở chỗ đó. Trước hết, Columbano theo học tại Lausanne, một trường ở Clinique, rồi sau đó ở Bangé, một ngôi trường quan trọng ở Anh, Hy Lan thời đó. Tu viện Bangé có khoảng hơn 3.000 tu sĩ dưới sự dẫn dắt của Thánh Khôn Gal, và đã đưa ra nhiều mẫu gương anh hùng trong đời sống khổ hạnh. Columbano dạy học tại đây 10 năm. Lúc ấy, ngài khoảng 40 tuổi, thì Thánh Công Gal sai ngài và một số tu sĩ đi truyền giáo tại Gol. Trong đoàn truyền giáo còn có Thánh Gal. Các tu sĩ vượt biển đến Vương quốc Australia. Columbano đã từ chối lãnh địa mà vua Siegbert cho để mà thành lập tu viện. Dám can đảm không? Đã không có thì chớ, vì đến muốn lập một cái tu viện mà ông vua đó, ông ấy cho miếng đất, đất của nhà vua rộng rãi ngon lành để mà lập tu viện. Ông Thánh Columbano dám can đảm từ chối không? Và suốt 14 năm sống đời lang thang để rao giảng tin mừng. Không có nơi tựa đầu. Nếu mà ông tựa đầu vào nhà vua là ngon rồi, phải không? Đất đai ông vua ông cho, rồi dĩ nhiên là ông cung cấp cho đầy đủ các phương tiện để mà xây cất theo đúng ước nguyện. Người ta thấy bây giờ các nơi, các ngôi nhà chùa nó mọc lên quá trời. Thấy không? Người ta cung cấp cho phương tiện để mà thiết lập lên những ngôi chùa ấy. Và dĩ nhiên khi mà người ta cung cấp cho mình phương tiện nào thì mình phải lệ thuộc vào người ta, là phải tựa đầu vào đó, không được tựa vào chỗ khác. Tựa đầu vào thế lực của trần gian chứ không được tựa đầu vào quyền lực của Thiên Chúa. Khó lắm thưa anh chị em, và thử thách lắm. Mà chấp nhận không phải là một vài tháng nha. Suốt 14 năm lang thang đi rao giảng tin mừng. Hãy tưởng tượng một con người mà 14 năm lang thang rao giảng tin mừng, không có nơi tựa đầu, chịu nổi không? Khủng khiếp không? 14 năm đi lang thang rao giảng tin mừng. Mà chính nhờ như vậy mà dân chúng mới thán phục những người ngoại quốc, tới yêu mến họ, giúp đỡ họ. Trong khi chính những người ngoại quốc ấy lại từ chối một cái đời sống đầy đủ, từ chối đất đai mà nhà vua ban tặng, mà ép mình sống một cuộc đời nghèo khó nhịn nhặt. Kỳ lạ, những người ngoại quốc thường là những người giàu có phương tiện họ mới qua đây, vì họ lại giúp đỡ mình, họ yêu thương mình, mà họ lại không có cậy dựa vào của cải trần gian hay là vua chúa gì cả. Họ từ chối hết cái đó để sống đời nhịn nhặt như vậy để tỏ lòng yêu thương mình. Vì thế mà họ mới đổi lòng. Chính cái đó đó, họ mới đổi lòng, và đến lượt họ cũng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người khác. Nếu mà ông Columbano, ông nhận cái lãnh địa mà ông vua ông ban tặng, ông được lòng ai? Lòng vua. Ông mất lòng ai? Mất lòng dân. dân nó bảo ông có giảng gì thì giảng, cho dù có 10 năm hay là 20 năm, 14 năm hay là 24 năm ông giảng cũng vô ích. Tại vì ông là những người mà dựa vào trần gian, ông đâu có dựa vào Thiên Chúa. Mà nếu mà không dựa vào Thiên Chúa thì Chúa đâu có làm cho lòng dạ con người ta thay đổi được. Họ đổi lòng đổi dạ do cái lời giảng, mà lời giảng ấy là lời giảng của những người dám sống lời của Chúa, dám tín thác vào Chúa, là chấp nhận không dựa vào cái gì, chỉ một lòng một dạ dựa vào Thiên Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa mà thôi. Mà chính vì vậy mà lời giảng nó có giá trị và thu hút lôi kéo người ta thay lòng đổi dạ. Đến lượt họ cũng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Đến lượt họ cũng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và biết xót thương nhau. Nếu người rao giảng lòng thương xót Chúa mà không có niềm tín thác vào Chúa, làm sao mà bảo người ta tín thác vào Chúa? Cha ông còn sợ tương lai bênh mà cho nó gì tín thác. Cho nó tín thác thì dễ, giờ qua giờ cha ra đi tay không, như là Abraham đi mà không biết mình đi đâu, cha dám đi không? Thế không ạ? Nếu mà cha làm được chuyện đó, cha giảng là hãy tín thác vào Chúa. Cha bảo chúng con là đọc câu lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Mà đâu phải cha bảo con đọc, ai bảo?
Chúa.
Chúa, Chúa bảo đọc cái điều đó, cha đọc điều đó, cha sống điều đó, thì cha nói con đọc thì con mới tin chứ. Con mới dám sống chứ. Nói uống nước rồi đi, ngon lắm. Uống đi. Ngon lắm, uống đi. Hả? À, cha uống trước đi. Không uống trước không biết đâu mà ngon, bảo tao uống. Uống thì uống. Rồi ngon. Hiểu không?
Uống.
Đó, nó như vậy. Trên cái lời rao giảng mà nó không có việc làm đi kèm, mà việc làm đi kèm đó là việc tín thác, thì không có đổi lòng người ta được, mà không lôi kéo người ta đến được thôi. Chứ có cố gắng lắm lôi kéo người ta đến cũng chỉ là một hai buổi rồi người ta cũng ra đi, tại người ta nghe nó cũng nhạt thách, nó cũng chán phèo. Danh tiếng của Columbano vang dội tới triều đình Bourgogne của vua Gontran. Đứng trước ân huệ Columbano đã thực hiện cho dân cư, tại vì dân nó thấy ông này ông làm được việc quá mà nổi tiếng quá, thì nhà vua mới hỏi vị tu sĩ là muốn gì để ở lại trong vương quốc của ông. Rồi vua lại đến hỏi nữa, vậy thì bìa dân chúng nó mới ái mộ ông quá rồi, nó muốn ông ở lại, vậy thì bây giờ tôi cho ông cái gì để ông chấp nhận là ở lại đây với dân, với chúng tôi? Thì Columbano trả lời rằng tôi không có của cải nào hết, ngoài việc rao giảng tin mừng, bỏ mình vác thánh giá theo Chúa Giêsu hết. Gặp mình mà đến hỏi vậy thì vua coi đó, tôi thấy bây giờ chúng tôi đang muốn làm nhà dòng mà không có đất đai, rồi có đất đai không có tiền xây, không có tiền xây rồi chưa có giấy phép, rồi chưa có phép hoạt động thôi, vua phải không? Ông chẳng xin xỏ gì, ông chơi luôn câu tôi không có của cải gì hết mà tôi chẳng cần gì cả, ngoài việc rao giảng tin mừng, bỏ mình vác thập giá và theo Chúa Giêsu. Thấy vậy, nhà vua mới hiến cho Columbano một cái pháo đài hoang phế để làm nhà ở. Lần này ông lấy không?
Lấy.
Lần trước cho một cái lãnh địa đầy đủ mọi cái, không lấy. Lần này cho một cái hoa, cái lâu đài, một cái pháo đài hoang phế để làm nhà ở. Thì lần này thánh Columbano nhận lời. Và trong cái pháo đài hoang phế ấy, cái căn lều rộng nhất thì được dùng làm nhà nguyện, vẫn dành cho Chúa chỗ trang trọng nhất. Còn nhiều khi mình dành cho mình chỗ á, rồi còn cái chỗ nào đó khi nào có điều kiện thì làm nhà nguyện. Giờ chưa có điều kiện thôi thờ Chúa trong lòng, treo cái ảnh lên rồi tối đọc kinh được. Thấy không? Tôi thấy nhiều nhà rất là xa là sang trọng như bàn thờ Chúa chả thấy đâu cả. Anh chị em để ý thì coi, như thấy vô khoe nhà con là nhà lầu rồi là trang trí theo kiểu mới, đây là cẩm thạch rồi cái này cái khác, mọi cái rất là sang trọng, rất là đẹp đầy đủ hết, như là cái toilet, cái lavabo gì đó cũng đáng giá cả mấy chục triệu, khi cả trăm triệu cái nhà tắm, nhà vệ sinh. Ấy vậy mà vô nhà ngó ngang ngó ngửa vào cái bàn thờ Chúa đâu, còn chưa kịp làm. Thế họ có nghĩ đến không? Họ không nghĩ chứ. Nếu mà nghĩ đến Chúa thì cái điều đầu tiên là anh thiết kế cho tôi căn nhà, điều đầu tiên là thiết kế bàn thờ để đâu đã. Đố hỏi người nào bắt đầu xây nhà mà nghĩ đến điều đầu tiên là thiết kế cái bàn thờ Chúa đấy. Đố đấy. Mà có hỏi thì mấy ông kiến trúc sư cũng bảo tôi cũng chẳng biết làm sao. Tôi đâu thấy ai nói tôi làm bao giờ đâu. Đâu thấy ai đặt hàng đâu. Thế không? Mà cũng đố chị đi tìm có những cái mẫu bàn thờ cho nó có ý nghĩa một chút, hay cho nó nhìn nó thanh cảnh, nó sang á. Không phải sang là sang trọng, nhưng mà nó có ý nghĩa gì á. Không có. Chỉ cứ đóng cái kệ ra to đùng, xong rồi đặt chua, đặt hoa, đặt nến trên vậy thôi. Nó không có một cái ý nghĩa gì cả. Cái bàn thờ nó phải mang một cái biểu tượng nào đó, một cái ý nghĩa nào đó, rồi cũng bày hết lên giống như là bày hàng vậy thôi. Trong khi đó những chỗ khác thì trang trí rất là mỹ thuật, rất là nghệ thuật. Tại sao mình không dành cái chỗ nghệ thuật đó để cho Chúa? Làm sao mà cái bàn thờ nó phải mang cái ý nghĩa nào đó, nó đơn sơ thôi nhưng mà nó phải có ý nghĩa, thấy không ạ? Và khi mình đến thì mình cầu nguyện, mình hút vào đó, khó lắm, để ý thì coi, phải không? Cái hồ cá, như rồi cái tủ rượu. Thôi tôi vào một anh bạn, anh có sứ mà anh vui khoe tôi cái phòng khách của anh ý như là cái phòng quán quầy ba, lát xong rồi dát cái này gỗ này gỗ kia, rồi đèn này đèn kia, ý một quán ba vậy. Và rượu quầy rượu để nói về giáo dân, sao người ta dám vô, sao người ta dám vô họp, phải không ạ? Họ vô cảm thấy họ ngại, họ rụt rè lắm, mà như là gắn thêm máy lạnh nữa thì nó vô nó chết rét. Nó chết rét gì. Dân quê vô nó sợ lắm, mà vô thấy trang trí mà nó không thấy đây là một cái nhà sứ hay là cái phòng khách của một cái nhà giàu, mà mình lại làm cho người ta đến cảm giác như là đi vào trong một cái quầy bar. Thế không? Nguy hiểm vô cùng. Thì ông này cũng dành cho một cái căn lều rộng nhất làm nhà nguyện. Của ăn thường xuyên của các tu sĩ là rễ cây, thỉnh thoảng mới có một chút thực phẩm. Không có nơi tựa đâu mà. Dân chúng vùng phụ cận nghe nói về những người này của Thiên Chúa. Đây là những người của Thiên Chúa. Họ dùng chữ đó hay chứ. Những người mà sống như vậy, những người đang kham khổ như thế, mà trước mắt thế gian là khùng khùng điên điên, là những người của Thiên Chúa. Cho nên họ đưa các bệnh nhân tới để xin cầu nguyện. Và nhiều người lạ lùng ở chỗ là nhiều người muốn bắt chước và chia sẻ cuộc sống của các ngài ở đây, của Columbano ở đây. Thường ta đến chỗ nào mà sang trọng ta thích chứ, phải không? Đến cái nơi mà nghèo khổ tận cùng như vậy, nơi mà không có chỗ tựa đầu, thì lại họ muốn chia sẻ cuộc sống dấn thân trong đời sống tu trì như các ngài. Thánh Columbano phải thiết lập một tu viện thứ hai ở Luxury, dầu đây là nơi nghèo khổ ẩm thấp. Vậy người ta vẫn đến, nhưng một ít năm sau đó đã trở nên một tu viện phồn thịnh, thành thủ phủ của các đời viện tu. Thế Chúa làm từ chỗ không có gì, từ cái nơi mà pháo đài hoang phế, từ cái nơi ẩm thấp mà Chúa đã làm lôi kéo người ta đến, rồi dần dần xây cất thành những cái tu viện mà thành thủ phủ của đời viện tu. Các môn sinh không ngừng đổ tới, và nhiều lãnh chúa đã hiến dâng tài sản, phát tích quy, tự ép mình làm việc tay chân, khai khẩn ruộng đất như người nghèo. Các đại gia thấy đến như vậy, dâng phó hết, dâng cúng hết tài sản, rồi cũng làm ruộng như các thầy tu. Có tuyệt vời không? Chúa làm. Chúa làm, có cuộc sống của các ngài như vậy thì sẽ đánh động đi tâm hồn người ta. Rồi cả các bệnh nhân cũng được chia sẻ cuộc sống này, tùy sức họ có thể đóng góp. Cuộc sống cầu nguyện và làm việc đã giữ được cái sự cân bằng chưa hề có cho tới lúc ấy. Làm sao mà cân bằng giữa cầu nguyện và làm việc? Có khi thì ta lại quá chú trọng đến việc làm mà không còn thời giờ để cầu nguyện. Rồi có khi thì ta lại quá ỷ lại vào Chúa, không chịu làm gì cả, cũng không xong. Tại vì Chúa nói là ta và cha ta vẫn làm việc. Chúa Giêsu nói hãy lao công đừng vì của ăn đời này, nhưng mà vì nước trời mai sau. Nhưng mà phải làm việc. Ta vẫn làm việc và cha ta cũng làm việc. Chúa Giêsu nói. Cho nên thường người ta nghĩ rằng là tín thác nghĩa là không làm gì cả. Không phải. Tín thác là làm hết sức mình có thể, khả năng Chúa ban cho bao nhiêu, rồi phó thác kết quả như thế nào để Chúa. Không trông mong một cái gì cả, và cũng không cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào cả. Cứ làm mà chỉ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Đó là tín thác. Thánh Columbano điều hành mọi chuyện, và đôi khi lui về chòi tu của Ngài để mà viết luật. Vì Ngài muốn lập dòng thì phải viết luật dòng. Thì điều hành mọi chuyện rồi lui về cái chòi tu của Ngài để viết luật, dựa trên tình mến Chúa và yêu người. Cái luật dòng nó phải căn bản, nó phải dựa trên cái điều đó. Tất cả những lề luật nó phải dựa trên cái luật căn bản là mến Chúa và yêu người. Còn nếu mà dựa trên luật của con người, luật của thế gian, những cái luật lệ khắt khe mà chi li chi tiết ấy, thì nó chỉ làm khổ con người thôi. Cho nên luật đó dựa trên tình mến Chúa yêu người, hết trên hy sinh cầu nguyện chung, trên làm việc tay chân mà không ngăn trở kinh nguyện thâm sâu trong lòng. Và Ngài nói rằng cả đời chúng ta đều diễn tiến như một ngày. Tình yêu ước muốn giúp chúng ta hướng thượng và tìm về quê hương nơi cha của chúng ta đang ngự trị. Ngày nào mình cũng làm việc như mọi ngày, nhưng mà từng ngày vẫn những công việc ấy, mình hướng tâm hồn mình lên về cái quê hương vĩnh cửu trên trời, cha đang ở trên đó. Và cha nói rằng cứ làm việc, ta cũng làm việc, con cũng làm việc, mà làm việc trong sự kết hợp với Chúa là trong cầu nguyện, làm việc trong sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa chăm sóc cho mình. Mặc dù mình chưa biết là ngày mai nó ra sao, chưa biết nó sẽ đi về đâu, chưa biết nó như thế nào. Một thời gian sau, Ngài thiết lập một tu viện thứ ba tại Fontaine. Ta thấy ông Thánh này, ông làm được những chuyện kỳ diệu mà ông có phải là tính toán gì không?
Không.
Có gì trong tay không?
Không.
Có dựa vào cái gì không?
Không.
Tuy nhiên các tu sĩ phải trải qua một cơn thử thách là cả các giám mục Pháp lẫn triều đình không giữ mãi thiện cảm với Columbano. Đương nhiên rồi, cuộc đời mà có bao giờ mà người ta yêu mình mãi đâu, có bao giờ người ta quý mến mình mãi đâu. Lúc mình nghèo khổ khi người ta yêu mến mình, lúc mình thấp cổ bé miệng người ta yêu, lúc mình nổi tiếng bắt đầu ta ghét. Phải không? Đúng không? Nó ganh tị nó bắt đầu nó nảy sinh lên à. Các tu sĩ Ái Nghĩ Lan vẫn cử hành lễ phục sinh theo nghĩa ly sân tích, có sao đâu. Nhưng mà các giám mục dựa vào chiêu bài này để triệu vời Columbano tới dự cuộc họp. Lý do là vì các tu sĩ của ông vẫn cử hành lễ phục sinh theo nghi lễ sân tích. Đấy chỉ là cái cớ mà thôi. Thánh nhân cáo lỗi và gửi một bức thư cho các giám mục như sau: xin cho được sống im lặng nơi rừng sâu bên cạnh xương tàn của 17 anh em đã chết. Tôi chẳng có họp hành, chẳng có bàn bạc cái gì hết, chẳng có gì để bắt bẻ hết. Xin cho tôi được sống im lặng ở trong rừng sâu, ẩn tu mà, và bên cạnh xương tàn của 17 anh em đã chết. Đồng thời Ngài cũng đề nghị là xin các giám mục lưu ý có nhiều vấn đề cấp bách phải quan tâm giải quyết, hơn là chỉ chú ý đến những ý kiến khác nhau về phụng vụ. Ý kiến khác nhau về phụng vụ chưa phải là cái điều thiết yếu hay điều tối quan trọng mà phải đem ra bàn bạc mổ xẻ, mà còn có nhiều vấn đề quan trọng cấp bách hơn nữa xin các giám mục lưu ý. bây giờ quyết dùng cái. Thưa chị em, vua nước Bourgogne có 4 người con ngoại hôn. Sự kiện các giám mục thường lui tới triều đình mà không bao giờ cảnh giác các gương mù này chứng tỏ rằng tình trạng lúc đó, tình trạng Cơ Đốc giáo lúc đó đang xuống thấp vì quá lệ thuộc vào triều đình. Chúa nói không có nơi tựa đầu, nhưng mà đi tựa đầu vào triều đình. Mặc dù vua lúc đó đời sống đạo đức không ra gì cả, có tới 4 đứa con ngoại hôn, 1, 2, 3, 4, có tới 4 đứa con ngoại hôn mà các giám mục hay là các linh mục không để ý chuyện đó, mà cứ lui tới mà không cảnh giác rằng đó là cái gương mù gương sống. Vua mà, ông muốn làm gì ông làm, nhưng mà ông phải nhớ rằng ông làm điều tốt thì ông muốn làm gì ông làm được, nhưng mà điều xấu ông làm, ông gây gương mù gương xấu cho người khác thì không có được. Vua Thierry kế vị cha là Gertrand, dưới sự bảo trợ của hoàng thái hậu Prusso, có một đời sống phóng đãng. Những lời trách cứ của Columbano đã làm cho bà hoàng này tức giận. Tiêu rồi, đụng đến bà là tiêu rồi. Vua có 4 đứa con ngoại hôn mà không ai dám nói, ông tu viện trưởng Columbano này nói nhà vua không được sống phóng đãng như vậy. Giống ai? Gioan Tẩy Giả, Gioan Tiền Hô, Gioan Tẩy Giả, tiêu. Cho nên bà hoàng hậu này tức giận, dù có cảm tình với vị tu viện trưởng này, nhưng mà bà cấm không cho Columbano vào tu viện Luxey, người thiết lập cái tu viện ấy mà bây giờ lại không được phép vào tu viện ấy. Anh chị em thấy có đau không? Một tu viện trưởng mà không được phép vào trong nhà dòng của mình chỉ vì cái tội, nói thẳng nói thật. Và không được vào trong thư viện đó thì chỉ còn một cách là gì? Trục xuất Columbano đi. Khi mà trục xuất Columbano đi vậy, ông thư viện trưởng bị trục xuất thì các tu sĩ muốn đi theo, nhưng mà bà hoàng lại ngăn cản, không được, không muốn đi theo cái lão đó. Đụng đến bà là chết với bà. Một mình Columbano đi khỏi thì lại bị bắt giam tại Besançon. Và khi bị bắt như vậy cũng chẳng ai cứu mình, tự ông trốn thoát khỏi cái ngục tù đó. Và khi trốn thoát khỏi ngục tù đó thì hoàng hậu đâu có tha, ra lệnh là không ai được cung cấp đồ ăn thức uống cho ông tu viện trưởng Columbano. Về trên một tu viện mà bây giờ đi lang thang, trốn chui trốn nhủi, không đã trốn chui trốn nhủi như vậy mà bà nha, không được nước nôi gì cho trái nha, cô này nha, không được cho trái chú ngụ nha, này nha, không được chở trái đi đâu nha. Khủng khiếp không? Cô lập hoàn toàn, không cho đồ ăn thức uống, không cho chú ngụ. Ở Tours, vị tông đồ ấy đã cầu nguyện bên ngôi mộ Thánh Martino và tiên báo rằng Thierry sẽ mất ngôi và vua Clotaire thứ hai, người sẽ nối lại vương quốc Pháp. Thierry càng tức giận hơn, gửi lệnh cấm không cho tàu tới Năng, là nơi mà Columbano phải đắp tàu để về Ái Nhĩ Lan. Bị ông đắp tàu tới Ái Nhĩ Lan bị cấm không cho tàu cập bến đó luôn. Nhưng mà từ hải cảng này, vị tu viện trưởng đã viết cho các bạn còn ở lại cái tu viện Luxey đó một lá thư rất thời gian. Tôi không có đến được, nhưng mà tôi viết thư gửi để nhắn nhủ các bạn là hãy vững tin, hãy tín thác vào Chúa. Rồi Columbano đắp tàu đi tới Anh Nghĩ Lan, nhưng mà cơn bão nổi lên lại đưa tàu vào trong bờ, không đi được Anh Nghĩ Lan. Ngài tin rằng đây là ý Chúa quan phòng, cho nên lên đường đi Nostri và giảng đạo cho vua Clotaire thứ hai, làm cho nhà vua và triều thần chấp nhận Kitô giáo. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Ta thấy có những lúc mà nó tận cùng, nhưng mà rồi cuối cùng cái tận cùng ấy Chúa lại mở ra một con đường khác, và con đường đó có khi nó lại còn sáng hơn là cái con đường mà mình đã đi qua. Đó là chính hoàng hậu trục xuất và tìm mọi cách để mà trù dập. Thì bây giờ chính ông vua lại được ơn quay trở về và cả triều thần cùng đi theo. Chính cái nơi mà chống đối bịa lại trở thành nơi ủng hộ. Lạ lắm thưa anh chị em. Có khi Chúa cũng dùng chính những con người mà ngày xưa chống đối bịa được hoán cải quay ra ủng hộ. Phải không? Cũng vì ngày xưa mà không có cho làm lòng thương xót, bây giờ thì lại ủng hộ cho làm lòng thương xót, hỗ trợ. Mà anh chị em mình phải kiên trì, phải chịu đựng thử thách. Còn nếu mình bỏ cuộc hay là mình tiêu cực là mình thua. Thua ai? Thua ma quỷ. Tại vì đó là cách thức mà ma quỷ nó dụ mình. Mình bất mãn, mình chống đối hay mình khó chịu, dãy dụa, thì là mình lọt lưới của ma quỷ. Còn cứ nhẫn nhịn, khiêm tốn và cầu nguyện, rồi sẽ có ngày Chúa làm cho người ta được thay lòng đổi dạ. Sau đó Columano đi Max, và người ta đem con trẻ ra ngoài đường xin ngài chúc lành. Cha ơi, đặt tay cầu nguyện cho cháu. Cha ơi, đặt tay cầu nguyện cho cháu. Rồi từ đó cái ơn gọi tu dòng lại trỗi dậy. Mà ngài đi đến đâu thì nhiều người họ đi theo để mà xin, giống như là cái người thanh niên này đi theo Chúa này. Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Nhiều người xin đi theo những nơi mà Columano đi qua. Và Columano quyết lòng là rao giảng tin mừng cho những người thờ ngũ tượng. Cho nên nhà truyền giáo này mới đi ngược sông Ranh cùng với vài môn sinh đến hồ Zurich. Ở đây dân cư nổi tiếng là rất hung dữ, nhưng mà Columano vẫn xâm mình đến chỗ đó. Chỗ nào càng khó khăn, càng lắm thử thách, càng lắm trở ngại, thì Chúa lại sai những người tông đồ đến chỗ đó. Dám đi không? Trời ơi, trời đừng đến chỗ đó. Chỗ đó họ chống đối dữ lắm. Chúa sai đi thì phải đi thôi. Ở đây ở Zurich dân rất là dữ và chống đối Columano khủng khiếp. Nhưng mà Chúa sai Columano đi thì ông vẫn cứ sẵn sàng mà lên đường. Càng khó khăn, càng thử thách bao nhiêu thì chỗ đó lại càng cần đến Chúa, cần để biết đến Chúa. Họ càng dữ dằn bao nhiêu. Tại sao họ dữ dằn? Không có Chúa. Họ hô Chúa là tại sao? À, không ai nói cho họ biết về Chúa. Họ không có vì họ không biết. Mà không biết vì không ai rao giảng. Thánh Kinh nói mà. Làm sao mà biết được nếu không có người rao giảng? Làm sao rao giảng nếu không được sai đi? Vậy thì Chúa sai đi thì phải đi thôi. Đến cho những người chưa biết Chúa. Mà nếu họ không biết Chúa, sau này trước tòa Chúa phán xét, Chúa sẽ hỏi: này, nó nói đi sao không đi vậy? Chúa nó khó chích mồ đi. Chúa bảo con đi, sao Chúa đi lỡ nó đến rồi nó đuổi rồi nữa, nó bắt rồi lỡ nó làm khó dễ rồi lỡ người ta. Đó, giá mà con đi thì bây giờ nhiều người được ơn trở lại rồi. Họ đâu được biết Chúa là vì lỗi của con. Cho nên Chúa nói Faustina là con sẽ phải trả lẽ nếu nhiều linh hồn họ không được biết đến lòng thương xót của ta. Nói thật với Faustina điều đó. Nếu con từ chối việc này. Và Faustina nhiều lần: Chúa ơi, con yếu đuối, Chúa ơi, con rốt nát lắm, con mới học lên lớp 3 mà. Chúa ơi, con bệnh bao tử, bệnh phổi. Chúa ơi, con thấp kém lắm, con là nữ tu mà nữ tu bậc 2 mà trợ sĩ mà toàn là bếp núc với lại vườn tược với cổng kiết không. Rất nhiều lần Faustina viện cớ để mà từ chối công việc này. Thôi Chúa chọn người khác đi, những người khỏe, những người có tài, những người học giỏi, những người có quyền có thế, họ làm nhanh. Con cỡ này làm tận thế mới chẳng tới được. Chúa bảo không, ta chọn con. Chính vì thế mà ta chọn con. Vì ta chọn một cái người mà yếu đuối như vậy, một người rốt nát như vậy, một người hèn kém như vậy, để cho người ta thấy rằng đây là công cuộc của ta. Để cho con thấy rằng những gì con làm không phải là do con làm được, mà do quyền năng của ta làm. Chứ còn nếu mà có tài, nếu mà có quyền, nếu mà có chức tước, có địa vị, họ làm được, họ nghĩ là ai làm? Họ làm, chứ đâu phải Chúa làm. Không, Chúa không dùng chuyện đó. Mà Chúa chọn ai là do tình yêu, do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là do khả năng của người ấy. với trợ giúp của Thánh Gian, Ngài đã lập một tu viện, nhưng dân chúng vùng lân cận thù ghét. Cứ vậy thôi, cứ được một chút xíu yên hàn, bắt đầu lại sóng gió nổi lên do sự thù ghét. Hết vua chúa thù ghét, bây giờ tới dân chúng thù ghét. Vùng này rơi vào quyền hạn của Thierry, người vừa mới giết em của mình là Tibet để lên nắm quyền. Cho nên Thierry khi mà nắm được quyền như vậy thì làm mọi khó khăn cản trở cho công việc thiết lập những tu viện và xúi người dân thù ghét Columbano để không cho lập những tu viện ấy. Sau khi vượt mọi khó khăn thì Columbano ra đi để Thánh Gian ở lại. Rồi sau khi vượt dãy núi Alps, vị tông đồ già cả tới vùng đất của dòng họ Lombardo. Nơi đây chưa thoát, già như vậy muốn yên thân chưa xong. Chú bảo mày còn sức được, tao còn thử tiếp. Nơi đây người tông đồ già cả này phải chống lại lạc giáo Ario và lại bị trục xuất một lần nữa. Già mà cũng vẫn chưa yên, đi theo Chúa đến gần đến hơi thở cuối cùng, Chúa bảo còn giọt nữa ráng uống đi con, chén đắng chưa cạn. Chống lại lạc giáo Ario và bị trục xuất một lần nữa, lui về dãy núi Antennis, Ngài lại thiết lập một tu viện Bipio, Bopio. Ông này cái máu đâu có bao nhiêu trở ngại, thua kêu này bày kêu khác, đã có một cái lý tưởng rồi, đã có một cái mục đích rồi thì cứ vậy mà đi. Mọi trở ngại, mọi khó khăn, chỗ này Chúa nói rằng đến nhà này thành nó không tiếp đón thì sang thành khác, rũ bụi mà sang thành khác, cứ vậy mà đi. Cho nên tu viện này lập xong bị khó khăn thử thách, lại đi chỗ khác lập tu viện, bị trục xuất lại đi chỗ khác làm gì? Lập tu viện chứ không phải đi chỗ khác để mà nghỉ yên thân đâu. Vua Clotaire lúc này đã nắm quyền, cái ông mà được ơn trở lại đó, lúc này ông nắm quyền và ông mời vị thánh trở lại nước Pháp. Nhưng mà thánh nhân thấy rằng đời mình gần tàn rồi, chỉ viết thư là xin vua sống theo tinh thần Kitô giáo sâu xa hơn. Vua đã được ơn trở lại và cả triều đình đã được trở lại, và bây giờ vua lại nắm lại quyền của mình rồi. Bây giờ vua mời ông thánh Columbano ra để mà chia sẻ, cần cái gì thì sẵn sàng giúp đỡ, cần cái gì thì sẵn sàng hỗ trợ, cần cái gì thì sẵn sàng có chỗ để mà nương tựa. Ông thánh này vẫn không có nơi tựa đầu, không tìm nơi tựa đầu và không dựa vào bất cứ một ai cả. Cho nên thấy mình đời tàn rồi, trở về triều đình làm cái gì nữa, viết thư lại khuyên nhà vua là cố gắng sống tinh thần đạo đức Kitô tốt hơn nữa. Vua đã kính cẩn nhận lời khuyên và bao bọc tu viện Luxe. Thánh Columbano không ngừng thư từ cho các tu sĩ và từ hang động ẩn tu của mình. Ngài viết thư bằng văn vần để giã từ bạn bè trước khi qua đời ngày 23 tháng 11 năm 615. Vẫn ở trong cái hang động, không có nơi tựa đầu, mà viết thư khuyên nhủ các tu sĩ của mình. Một người mà lập nên mấy tu viện như vậy, vậy mà đến lúc chết thì lại ở trong một cái hang động, không có tí quyền hành nào, không có một ai để mà bám víu dựa vào. Đúng như là Chúa nói với một người khác là anh hãy theo tôi, thì người ấy thưa rằng là thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúa Giêsu trả lời cứ để cho kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Để cho kẻ chết chôn kẻ chết của họ nghĩa là sao? Kẻ chết mà chôn kẻ chết của họ nghĩa là sao? Hả? Những người thế gian thì làm việc của thế gian, còn con làm việc cho Chúa thì con đi theo Chúa, đừng có bận tâm gì. Có khi mình đi theo Chúa mà mình còn bận tâm nhiều chuyện thế gian quá. Hãy để cho kẻ chết chôn người chết của họ. Người thế gian thì họ cứ lo việc thế gian đi. Con ở giữa thế gian mà con không thuộc về thế gian, mà chỉ có một việc duy nhất là lo để đi mà loan báo tin mừng thôi, loan báo triều đại của Thiên Chúa thôi. Cho nên khi mình xác tín được điều đó thì lúc mình nằm xuống, Chúa sẽ làm cho hoa trái nó lớn lên. Chúa sẽ làm cho hoa trái lớn lên. Công cuộc của Lumbano triển nở mạnh mẽ sau cái chết của Ngài. Chị thấy không? Rút lại cái hang động ẩn nhật như vậy, chẳng thấy kết quả gì cả. Nhưng mà khi Ngài chết rồi thì cái công của cái nó bắt đầu nó được triển nở, phát triển mạnh mẽ. Và lúc xây trở thành một trường phái tu viện quan trọng trong thế kỷ thứ 7 và còn tồn tại tới cuộc cách mạng Pháp. Còn Bobbio trở thành tu viện Monte Cassino miền Bắc Italia, những nơi mà Ngài thiết lập. Sau khi mà Ngài qua đời thì trở thành những nơi nổi tiếng và phát triển rất là mạnh. Ngày nay dân Bắc Italia rất sùng kính Ngài, với 34 giáo sứ được dân kính Ngài, nhận Ngài làm bổn mạng. Nhưng mà Ngài đã qua đời. Người tông đồ của Chúa làm có cần phải thấy thành quả mình không? Không cần. Thế gian thì hay nói rằng làm vậy được ích gì, làm vậy thì thiệt hại lắm. Đối với những người đi theo Chúa thì không tính toán thiệt hơn. Không tính toán là như vậy, thiệt hay hại cho mình. Nhưng mà chỉ suy nghĩ một cái điều như là tin mừng có được rao giảng hay không, lòng thương xót của Chúa có được loan truyền hay không. Chỉ một điều duy nhất đấy mà thôi. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa, cứ để cho kẻ chết chôn người chết của họ. Một người khác nữa lại nói: thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin phép cho tôi từ biệt gia đình trước đã. Thì Đức Giêsu bảo: ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Vì lý do là cho tôi từ biệt gia đình trước đã, còn để những cái tình cảm nó xen lẫn vào, mà chưa nhắm một mục đích là triều đại Đức Thiên Chúa, tin mừng phải được rao giảng, lòng thương xót Chúa và được loan truyền. Mà đã làm công việc đó mà còn run rẩy, còn sợ hãi, còn lo sợ, còn e dè, còn tính toán, sau đó hơn thiệt thì không xứng đáng. Ai đã cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa, không thích hợp. Đi tham gia thiện nguyện tín thác mà đi làm việc bác ái tông đồ mà còn ngại khó sợ khổ thì không thích hợp với công việc này. Chỉ nó không thích hợp thôi. Thì khi mình đi theo Chúa, dấn thân theo Chúa, thưa anh chị em, là chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những thử thách và không dựa vào bất cứ một quyền lực và một thế lực nào của thế gian này. Và chỉ có một mục đích duy nhất như Thánh Columbano, đó là loan báo tin mừng. Ông nói với nhà vua: tôi không có gì cả ngoài việc là loan báo tin mừng và bỏ mình vác thập giá mà theo Chúa. Cầu chúc anh chị em cũng mạnh dạn đứng lên đường loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, chấp nhận mọi khó khăn thử thách.
Khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, mang tin mừng.